Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi thờ phượng Chúa. Xin đọc Thánh Kinh, Thư La Mã, chương 8, từ câu 28 cho đến câu 39. Chúng ta biết mọi việc đều hợp lại làm ích cho người yêu mến Chúa, tức là những người được lựa chọn theo ý định của Ngài. Vì Thượng Đế đã biết trước những người thuộc về Ngài, nên cũng chỉ định cho họ trở nên giống như con Ngài. Như thế Chúa cứu thế là con trưởng giữa nhiều anh em. Chúa kêu gọi những người Ngài chỉ định. Khi chúng ta đáp ứng, Chúa tha thứ tội lỗi, nhìn nhận chúng ta là công chính. Người công chính được hưởng vinh quang đời đời. Trước chương trình kỳ diệu ấy, chúng ta còn biết nói gì? Một khi Thượng Đế đứng với chúng ta, còn ai dám chống lại chúng ta? Thượng Đế đã không tiếc chính con Ngài, nhưng hy sinh con để cứu chúng ta, hẳn Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta mọi sự luôn với con Ngài. Ai dám kiện cáo chúng ta là người Thượng Đế lựa chọn? Vì Thượng Đế đã tha tội chúng ta. Ai dám kết án chúng ta vì Chúa cứu thế Giê-xu đã chịu chết, sống lại và hiện nay ngồi bên phải Thượng Đế đang cầu thay cho chúng ta? Ai có thể phân cách chúng ta với tình yêu thương của Chúa cứu thế? Phải chăng hoạn nạn, gian khổ, khủng bố, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay chết chóc? Như Thánh Kinh đã ghi, vì Chúa, mạng sống chúng tôi bị đe dọa suốt ngày. chúng tôi chẳng khác gì bầy chiên tại lò thịt. Nhờ Chúa yêu thương, chúng ta thừa sức chiến thắng tất cả. Tôi biết chắc chắn không một điều nào có thể ngăn cách chúng ta với tình yêu thương của Thượng Đế. Dù cái chết hay cuộc sống, dù thiên sứ hay ác quỷ, dù tình hình hiện tại hay biến chuyển tương lai, dù quyền lực uy vũ, dù trời cao vực thẳm, dù bất cứ vật gì trong vũ trụ, cũng chẳng bao giờ phân cách nổi chúng ta với tình yêu thương của Thượng Đế đã thể hiện nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 7. Chúng ta bắt đầu đọc từ câu 7 cho đến câu 14. Đây là phần Thánh Kinh chúng ta đã nghiên cứu trong tuần lễ vừa qua. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin ngài sao? Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất. Kẻ vào đó cũng nhiều, nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Chúng ta đang phân tích câu ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ cửa thì được mở cho. Và chúng ta đã nói đến nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ nhất là nhận ra nhu cầu của mình, nhận ra nguồn cung ứng và kiên trì xin, tìm, gõ cho đến khi được. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến nguyên tắc thứ hai. Nguyên tắc thứ hai là nhận ra Chúa là cha của chúng ta. Chúa dạy nguyên tắc này trong câu 9. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Nguyên tắc này là trung tâm của tất cả. Vì nếu cha ở dưới đất còn như vậy, thì cha trên trời tốt đến mực nào? Nhược điểm của con dân Chúa là thường quên rằng Đức Chúa Trời là cha. Chúng ta vẫn cãi là mình nhận biết cha, nhưng trong đời sống hàng ngày, chúng ta có thật sự biết cha hay không? Vì chỉ cần nhận biết cha có mặt trong mỗi giây phút của đời mình, là chúng ta có thể tươi cười đối diện với mọi khó khăn và trở lực trong đời. Ý niệm về cha trên trời không phải là quan niệm về đấng tạo hóa hay là tính chất nguồn cội của Chúa. Chúa Giêsu nói, các ngươi vốn là xấu, nghĩa là chúng ta thuộc về đất, về cõi tội ác, khác hẳn với cha là đấng thánh ở trên trời. Xấu đây mang tính chất tội ác và hư vong. Chúa từng của trách những người thời đó là cha các ngươi là ma quỷ và các ngươi cũng hành động như cha mình. Như thế những người xấu thuộc về đất, về tội lỗi, về ma quỷ, không thể nào làm con của cha trên trời được. Hay nói khác đi, chúng ta sinh ra trong dòng dõi tội ác, không phải tự nhiên được làm con của cha trên trời đâu. Chúng ta không thể một hôm nghe nói về cha trên trời và quyết định tin nhận Chúa làm cha và từ đó trở thành con của cha trên trời đâu. Chúa chỉ trở thành cha của mỗi chúng ta khi chúng ta thỏa mãn một số điều kiện nào đó do Ngài ấn định. Làm thế nào Chúa trở thành cha thật của tôi? Theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 11-12, chúng ta được biết, Chúa cứu thế đã đến nơi quê hương mình, nhưng người ở đó không tiếp nhận. Nhưng nếu ai tiếp nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền năng trở thành con thật của Thượng Đế. Như vậy, ta chỉ có thể trở thành con thật của Chúa khi ta tin nhận Chúa Giêsu và được tái sinh, được nhận một bản chất mới. Vì Chúa là Đấng Thánh, nếu ta muốn được làm con của Chúa, ta cũng phải được thánh tính, nghĩa là được biến đổi thành người mới. Vì vốn là người xấu, được sinh ra trong dòng tội lỗi, chúng ta không có thánh tính. Nhưng ai tin nhận Chúa cứu thế Giêsu thì được ban cho thánh tính. Chúng ta không thể tương giao gọi Thượng Đế là cha hay được hưởng các lời hứa của Thượng Đế cho đến khi nào chúng ta trở thành con thật của Ngài. Nói khác đi, chúng ta cần nhớ rằng mình đã sinh ra trong dòng tội ác chống nghịch Thượng Đế đáng bị trừng phạt nặng. Nhưng Chúa đã giải quyết vấn đề tội của chúng ta bằng cách sai con Ngài là Giêsu đến thế gian hy sinh chuộc tội cho mỗi chúng ta. Tin nhận Chúa Giêsu là điều kiện để trở thành con Thượng Đế hay được Thượng Đế làm cha thật của mình. Cho đến lúc ấy, chúng ta mới có Thượng Đế là cha thật sự. Khi tin nhận Chúa, Chúa cũng ban cho Thánh Linh ở với chúng ta. Vì Chúa là cha của tôi, Chúa ưa thích tôi, lo toan cho tôi, trông nom tôi, có chương trình và mục đích cho đời tôi. Hãy nắm vững chân lý đó. Dù có gì xảy ra trong đời ta chăng nữa, Chúa vẫn là cha ta. Ngài ưa thích ta và chỉ dành cho ta những gì quý nhất, tốt nhất mà thôi. Nhưng Chúa Giêsu còn dạy thêm, trong các ngươi có ai con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Nghĩa là vì Chúa là cha của chúng ta, Chúa không bao giờ cho chúng ta những gì xấu xa mà chỉ ban điều tốt lành. Trong chỗ dại dột của chúng ta, nhiều khi chúng ta gặp những điều không may, chúng ta cho rằng Chúa chống lại mình nên mới có những chuyện như vậy. Nhưng Chúa là cha chúng ta, không bao giờ cho chúng ta những gì xấu hay độc dữ, không bao giờ. Nguyên tắc thứ ba là Thượng Đế là chân thần, không bao giờ nhầm lẫn. Chúa biết rõ khác biệt giữa lành và dữ mà không một người nào có thể phân biệt được. Người cha trần gian mặc dù không bao giờ con mình xin bánh mà cho đá, nhưng vẫn có thể làm những lỗi lầm. Có những lúc người cha làm những việc cho là tốt cho con, nhưng sau này mới thấy là mình lầm. Cha trên trời không bao giờ nhầm lẫn. Chúa không bao giờ ban cho ta điều gì mà sau đó điều ấy trở thành độc hại. Đây là một trong những điểm huyền diệu mà chúng ta phải nhận ra. Chúng ta là con của người cha không những thương yêu mà còn chăm sóc giữ gìn nữa. Chúa không bao giờ cho ta điều gì độc dữ, không bao giờ dẫn ta đi sai lạc, không bao giờ nhầm lẫn. Chúa biết tất cả và cái biết của Chúa là tuyệt đối. Nếu chúng ta biết rõ mình đang ở trong vòng tay của người cha như vậy, cái nhìn vào tương lai của chúng ta sẽ hoàn toàn đổi khác. Cuối cùng chúng ta phải nhớ rằng Chúa có nhiều ân tứ tốt để dành ban cho chúng ta. Chúa Giêsu dạy, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Những vật tốt trong câu này là gì? Phúc âm Luca chương 11 câu 13 ghi rằng, vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao? Như vậy, vật tốt ở đây chính là Chúa Thánh Linh. Khi ban Thánh Linh, Ngài ban cho chúng ta nhiều điều khác nữa. Những gì chúng ta cần, những ân tứ, năng lực, sức mạnh, tất cả đều được ban cho trong Thánh Linh. Phi-e-rơ tóm tắt như sau. Quyền năng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính. Như thế, khi chúng ta xin, tìm và gõ, không có nghĩa là chúng ta xin gì Chúa cho cả. Dĩ nhiên là không phải như vậy, nhưng là xin bất cứ điều gì tốt cho ta, đó là sự cứu rỗi linh hồn, sự trưởng thành tâm linh, những gì đưa ta đến gần Chúa hơn và mở rộng đời sống ta, tốt lành cho ta, chắc chắn Chúa sẽ ban cho. Chúa không cho ta những gì mà sau đó lại sinh hại cho mình. Chúa sẽ cho ta những đức tính, những gì đem lại vinh quang cho Chúa. Nếu chúng ta thực sự muốn được giống như Chúa và cầu xin, chúng ta sẽ được ban cho. Nghĩa là nếu biết xin những điều tốt thì Chúa sẵn ban cho. Đây là cách chúng ta đối đầu với tương lai. Hãy tìm trong Thánh Kinh những gì tốt và cầu xin Chúa ban cho. Điều tốt nhất cho mỗi chúng ta vẫn là biết Chúa là Đức Chúa Trời, là chân thần và Chúa Giêsu mà Ngài đã sai đến. Nếu chúng ta tìm đến nước Chúa trước tiên thì mọi điều tốt lành khác cũng sẽ ban cho chúng ta. Mời quý vị và các bạn hãy đến với Chúa và xin, tìm, gõ, tất cả sẽ ban cho quý vị.
Chúa con ca ngợi khen danh Chúa. Giờ đây trong cánh này con ngước mắt lên cao, xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con.
Và tiếp theo đây, Nguyệt Quế kết thúc chương trình bằng bài hát Quây Quần Bên Chúa.
truyền bên Chúa Cha quay quần thân ai trong danh Chúa Cha đầy tình mến thương mọi lòng khát khao tràn lời phước lành y như lúc xưa ngài từng phán truyền bên Chúa Cha quay quần với nhau nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau ôi giây phút tâm tình thật ấm lòng bao nhiêu nỗi vui hòa cùng nỗi buồn bên Chúa Cha tràn hòa thân ai dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này lời dạy chân tình từng ngày trong đời ghi khắc ngân ngàn thu bên Chúa Cha quay quần thân ai trong danh Chúa Cha đầy tình mến thương mọi lòng khát khao tràn lời phước lành y như lúc xưa ngài từng phán truyền bên Chúa Cha quay quần với nhau nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau ôi giây phút tâm tình thật ấm lòng bao nhiêu nỗi vui hòa cùng nỗi buồn bên Chúa Cha tràn hòa thân ai dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này lời dạy chân tình từng ngày trong đời ghi khắc ơn ngàn thu.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.